Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tiết mục Thuế và Bạn xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay có anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sân Sài Victoria trên đường dây. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Hồng Bách, xin trở lại với anh Phan Bách với chương trình Thế Vụ.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên và hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, tuần rồi thì chúng ta có nói về những nhu cầu của cá nhân biết trong cái thời gian khai thuế này, thì hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề các doanh nghiệp cũng như các tiểu thương báo cáo về tiền lương trả như thế nào, gọi là single tax payroll đó, thưa anh. Dạ.
Dạ đúng vậy anh, thì đến hôm nay đó là cũng như là vừa qua cái ngày mà sở thuế họ cho phép chúng ta để mà những cái chủ nhân nếu mà có mướn nhân viên đồ này nọ đó, thì thông thường ở những năm trước là sở thuế họ cho tới là ngày 14 tây tháng 7 để mà mình phải hoàn tất lương bổng đồ và nộp cho sở thuế báo cáo như vậy để mà cho cái các nhân viên á, người ta có thể người ta đi khai thuế. Thì khi mà thay như vậy thì nó dễ dàng và nó đúng cho cái người nhân viên, tại vì khi mà đi khai mà nó chưa có hoàn tất á, thì có thể nếu mà khi mà mình hoàn tất rồi có sự khai biệt đồ này nọ thì những cái người nhân viên công nhân mà người ta đi khai đó có thể là khai thiếu sót hoặc là này nọ còn bắt đầu phải điều chỉnh lại thì nó hơi phiền phức. Do đó là họ nhắc nhở chúng ta là phải làm trước ngày 14 tháng 7. Tuy nhiên tại vì cái mùa dịch năm nay nhiều cái không những là những cái cơ sở mà bị trở ngại mà những cái văn phòng kế toán đồ này nọ thì trong những cái tuần qua thì ở bên Victoria và đây hiện tại đó là ở bên New South Wales và Queensland cũng bị những cái dịch đồ là phải lockdown đồ này nọ. Do đó là họ cho phép tới ngày 30 tây tháng 7 để mà các chủ nhân phải hoàn tất cái lương bổng để mà cho trả cho nhân viên họ đi khai thuế đó anh. Dạ, thì đến bây giờ nếu mà còn các thương nghiệp nào mà các chủ nhân nào mà chưa làm thì cố gắng để mà sắp xếp để mà hoàn tất để cho các cái công nhân nhân viên đồ đi khai thuế, để mà cái đó cũng là một cái phần để mà hy vọng là lấy được một số khoản tiền thuế lại đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Rồi còn vấn đề mà chủ nhân chi trả cho vấn đề cho cái quỹ hưu bổng của công nhân thì như thế nào thưa anh?
Dạ, thưa anh thì cái phần mà thế cái tiền mà hưu bổng á, super guarantee á, tức là trả cho nhân viên đó thì rất tiếc là cái này đó là nó là luật, do đó là sở thuế họ cũng không có cái thẩm quyền mà để mà cho mình gia hạn để mà trả cái tiền mà super guarantee nữa. Là họ đó là luật họ đưa ra, đó là từ ngày 1 tháng 7 tới 30 tháng 9 hoặc là 1 tháng 4 tới 30 tháng 6 là 28 ngày sau đó, tức là 28 tháng 7 là mình phải đóng cái thuế trả tiền super cho nhân viên, đóng vào cái quỹ hưu bổng cho nhân viên. Còn nếu mà chúng ta không làm được cái chuyện đó thì là bắt buộc là chúng ta phải điền một cái đơn để mà gửi lên cho sở thuế, nó gọi là super guarantee charge, là phải làm trước ngày 28 tây tháng 8 để mà sở thuế lúc đó thì họ sẽ dựa vào đó để mà họ tính ra và mình có thể mình phải trả cái tiền, thứ nhất là cái tiền lương bổng khi mà mình tính ra, và mình phải trả cái tiền lãi, tiền lời tức là khoảng 10%, và cái tiền chi phí của cái đó là 20 đồng cho mỗi một nhân viên mà mình trễ ra anh. Nhưng mà trong những cái thời gian này đó thì là Sở Thuế họ cũng nhân nhượng những cái đó và họ nói là nếu mà có cần thì là sẽ liên lạc để mà mình nói chuyện với Sở Thuế để mà sắp xếp, để mà có những cái chương trình payment plan để mà giúp cho chúng ta trả. Chứ còn cái gia hạn để mà đóng shipper là rất tiếc là Sở Thuế không có quyền hạn trong đó để mà làm cái đó. Và thưa anh thì đây là một trong những cái luật mà nó rất là nghiêm ngặt về cái tiền mà cái shipper guarantee đó anh, là nhân chủ nhân phải trả. Tại vì nếu mà mình không trả cho nhân viên mình mà sau này là Sở Thuế mà họ tìm ra là cái kẹt là không những là cái công ty chịu trách nhiệm về cái đó, nhưng mà mình là director của một cái công ty hoặc là một cái chủ đó cũng sẽ chịu liên đới, chịu trách nhiệm về cái số tiền đó nữa. Dạ.
Dạ vâng. Về vấn đề mà trợ cấp của các tiểu bang hay là lãnh thổ đó, thì thưa anh, cái số tiền này sẽ được coi là không phải trả thuế hay là thế nào anh cho biết ạ? Dạ.
Dạ thưa anh thì nó có một cái nhiều cái như chúng ta biết là trong cái thời gian dịch vừa qua đó, như đặc biệt là năm vừa trước đó, thì ở tiểu bang Victoria này thì nó có nhiều cái grant khác nhau, và khi mà tới ngày 30 tháng 6 trong cái thời gian đó thì ông bộ trưởng bình ngân khố họ mới của liên bang họ đưa ra là những cái phân, những cái tiền mà grant đó mà sau cái ngày đó là sẽ được miễn thuế, thì trong đó là bao gồm những cái mà cái business support fund hoặc là cái license hospitality venue fund hoặc là outdoor eating đồ đó, đó là những cái mà sau cái ngày 13 tháng 9 đó anh, là sẽ được miễn thuế. Tuy nhiên trước đó hoặc là những cái phần mà tiền mà nhận được, tức là cái job keeper, đặc biệt là cái job keeper payment đó, là cái đó là phải khai thuế. Thì đặc biệt á, là có thể là có nhiều cái thương vụ hoặc là những cái người mà làm ăn tự làm đó anh, mà nhận được cái tiền shopkeeper á, có thể là nhiều khi cái thu nhập đó nó cũng cao hơn là cái tiền mà mình làm trong hàng năm nữa. Do đó là năm nay có thể là mình phải bị đóng thuế lợi, tại vì cái tiền shopkeeper đó là chính phủ cho, nhưng mà cái đó là phải chịu thuế. Do đó là mình phải khai những cái tiền đó vào trong cái hồ sơ thuế của chúng ta. Mặc dù đó là shopkeeper, tức là cho những nhân viên, nhưng mà những người họ cho thêm một phần nữa là những cái người đó gọi là người làm chủ hoặc là cái partnership đó, thì là một cái partner đó được lãnh cái tiền đó, thì là cái cơ sở đó phải khai cái số tiền đó. Do đó là có thể là và có một số là những năm trước có thể là không đóng thuế tại vì làm thu nhập thấp, nhưng mà năm nay với cái tiền shopkeeper này, tại vì tiền vô nhưng mà chi phí nhiều khi nó không có đi ra, do đó là có thể là phải đóng thuế lại. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết cái phần nào là mình phải khai và phần nào mình không khai. Tại vì thật sự là trong cái khi mà review đó là thường là trong cái hồ sơ đó họ cũng có những cái chi tiết về những cái số tiền mà trả cho chúng ta. Do đó là mình phải khai cho nó đúng để mà Sở Thuế họ đối chiếu. Nếu không là có thể mình sẽ bị phạt về cái phần mà mình không có khai đầy đủ ra. Dạ. Và đặc biệt nữa là nếu mà có một số lãnh tiền shopkeeper mà lãnh cho shopseeker lúc đó nữa, thì đó là cả hai đều là phải đóng thuế. Do đó là phải khai thuế những cái phần đó, thu nhập đó. Dạ.
Dạ vâng. Dạ. Thưa anh, còn những cái điều nào mà các cơ sở, các doanh nghiệp cần phải biết nữa không thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh thì trong năm qua đó là Sở Thuế họ cũng cho biết là khuyến khích chúng ta đó là phải khai, khi mà chúng ta khai cái thu nhập của mình đó là không những là tiền mặt nhưng mà cái EPOS không mà tiền mặt nữa, tại vì đó là những cái mà họ sẽ đối chiếu để mà họ có thể họ tìm ra là mình khai đúng hay không đó anh. Và có những cái mà mình năm nay đó là đặc biệt đó, là chính phủ họ cũng có đưa ra cái luật trong cái mùa dịch vừa qua đó là trước là sau cái tháng 10 năm 20 trở đi đó là mình có thể mình khai khấu trừ cho những cái chi phí nào mà nó liên quan tới trang thiết bị dụng cụ, nếu mà mình mua tân trang, mình mua máy móc mới đồ này nọ đó là không có giới hạn cái mức nữa. Trước đó đó là họ cho là 150.000, nhưng mà sau ngày 6 tháng 10 tới 30 tháng 6 năm 22, tức là năm tới nữa, là chúng ta có thể mua bất cứ một cái trang bị gì hoặc là những cái gì mà liên quan tới cơ sở làm ăn của mình là mình được khai khấu trừ thuế cho những cái phần đó. Và đặc biệt nữa đó anh, là năm nay đó là dĩ nhiên nếu mà mình mua những cái trang thiết bị, những cái đồ mà nó lớn đó, thì là công ty mình có thể là lỗ. Thì năm nay họ cho phép chúng ta đó là nếu mà những cái công ty, tức là company đó, là được quyền, thí dụ như là năm trước, trước đây mà mình có lời mà mình đóng thuế nhiều, thì năm nay lỗ, thay vì lỗ thường á là mình phải đem đi qua cho năm tới. Tuy nhiên năm nay á thì chính phủ họ cho phép á, là nếu mà cái lỗ đó mình có thể mình trừ ngược lại cho cái lời của những năm trước đây, để mà mình có thể mình lấy được cái refund lại những cái phần lời của những năm trước đó, chứ không phải là mình chỉ đem đi tới thôi, nhưng mà mình có thể mình đi ngược lại một hai năm đó để mà coi coi là mình có lời những năm trước đó, thì mình có thể mình offset lại, tức là bù ngược lại đó anh. Dạ, thì đó là năm nay là năm mà chúng ta có thể làm được cái chuyện đó. Dạ.
Dạ vâng, có một số câu hỏi của thính giả xin gửi anh như thế này. Tôi đi công tác ở tư bang khác, nhưng khi về thì bị cách ly 14 ngày. Như vậy tôi có thể khai những chi phí liên quan đến việc cách ly không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi nó cũng liên quan tới cái dịch này. Thì như chúng ta biết đó là có nhiều cái, nhiều khi là mở tiểu bang á, họ shutdown, tức là họ đóng cửa lockdown bất cứ lúc nào, không có thời gian. Bởi do đó đó, nếu mà mình là nhân viên mà mình đi công tác thì mình có thể mình sẽ được khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí, thí dụ như là mình đi mà mình phải bị quarantine khi mà mình trở về, hoặc là những cái chi phí ăn uống mà nó liên quan tới cái thời gian đó đó anh, là chúng ta có thể chúng ta được khai. Thì tức là mình phải, tức là travel overnight on work, tức là mình đã đi qua đêm và mình ở lại đó, thì đó là sở thuế họ sẽ chấp nhận để mà chúng ta khai thuế. Tại vì cái chi phí đó không phải là cho việc riêng tư, nhưng mà nó liên quan tới cái công việc của chúng ta làm, và chúng ta đi công tác cho cái liên hệ tới cái việc làm của chúng ta, do đó là chúng ta sẽ được khai cái phần đó đó. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi cũng liên quan đến các cơ sở kinh doanh là người chủ có căn nhà cho mướn và có mua một số vật liệu để tân trang nhà cửa. Vậy tôi có thể dùng phương thức chiết cự dành cho các cơ sở kinh doanh hay không thưa anh?
Dạ. Dạ thưa anh, thì cái phần mà chiết cự mà tức là building right, cái phần mà right off, asset right off đó anh, thì đó là rất tiếc là chỉ dùng cho những cái mà cơ sở hoặc là những cái công ty, những cái biết, những cái nơi làm liên quan tới cái cơ sở kinh doanh mà thôi, tức là cho business only. Chứ nếu mà mình cho nhà đầu tư để mà mình cho mướn và những cái chi phí mà mình xài đó, rất tiếc là cái phương pháp mà chiết cự mà tối đa mà dành cho cái cơ sở kinh doanh sẽ không được áp dụng cho cho những người mà chỉ đầu tư vào vài cái căn nhà cho mướn đồ vân vân đó anh. Thì ngoại trừ là chúng ta phải chứng minh được là cái việc mà cho mướn nhà đồ là, hoặc là cái đó là những cái mà nó, tức là mình running cái business, tức là mình trong cái kinh doanh về cho mướn bất động sản hoặc là cho mướn đó, thì là mình mới được thôi anh. Tức là mình run cái business mới được, chứ còn nếu mà mua để đầu tư đó thì rất tiếc là những cái chi phí đó mình chỉ chiết cự được một cái phần nhỏ mà thôi trong cái nhiều năm, chứ không thể mà khai cùng một lúc được anh. Dạ.
Dạ vâng, đến đây thì thời lượng dành cho Thúy và bạn cũng đã chấm dứt. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình, một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình tối dụ hôm nay. Và xin hẹn quý vị cũng vào giờ này thứ hai tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Và xin chào. Chào anh Bạch.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.